lúc đó nó có một cảnh sống kia mà ngoài thể xác rờ mó được, và có một cái thể xác bằng điển quang không rờ mó được, bằng tay chân nhưng mà bằng điển mà thôi. Cũng như quý vị mà nói rằng đã được đi, tôi được thấy như vậy, là ngoài cái này còn một cảnh nữa chứ. Cho nên trong bản thể của mình là đại diện của một cái vũ trụ, cái tiểu vũ trụ đó. Cho nên nếu trong bản thể chúng ta, nhưng mà chúng ta khai thông ra thì không biết bao nhiêu triệu cây số. Cho nên những người thiền giác của Á Đông, họ thiền chi? Họ đâu có phải điên, họ ngồi, họ nhắm mắt để làm gì? Họ đã thấy có thay đổi một cảnh mới và tinh vi hơn và văn minh hơn thời đại bây giờ. Đó. Những người nhắm mắt thiền đó là nó đã thấy một cái gì rồi. Cho nên quý vị muốn thấy rõ một cái cảnh tương lai và kiếp trước của chúng ta để tự quyết định con đường đi, chỉ có thanh tịnh mới đạt tới được. Cho nên cơ thể có thấy xương sống không? Xương sống chúng ta chạy một đường như thế này, từ dưới đi lên. Đây có rồng, thận là thận, ở trong đó nó bao gồm nước, rồng phun nước. Cho người đời ở trong cái cảnh dục tạm bỡ san sẻ ra thì nó suy yếu về thần kinh, bởi vì cái nước này nó cung cấp lên trên cái não, cái óc. Mà dục tính quá nhiều thì con người bằng thần và không sáng suốt. Nhưng các bạn thức đêm quá nhiều, làm việc quá nhiều, sáng thấy mệt lắm, cái óc mệt lắm. Còn bạn thanh tịnh ngồi thiền cả đêm, sáng thần thấy khỏe lắm. Cho nên cái phương pháp này, trước khi mình muốn thiền, mình phải hiểu cái sự hữu ích của nó. Chúng ta là thượng đế của thiểu thiên địa ở đây, nhưng mà quản lý cái đầu và quản lý cái chân. Và chúng cái bản thể này chúng ta phải trách nhiệm với càn khôn. Ngoài sự chấn động của càn khôn, chúng ta phải trách nhiệm luôn. Cho nên đừng quên chúng ta là không phải là con thượng đế. Khi các bạn ý thức rõ thượng đế thì các bạn là con thượng đế, là thượng đế luôn. Cho nên con người ở thế gian không có phục một cái hoàn cảnh nào. Luôn luôn có khả năng để khắc phục những trở ngại. Đó là hồn vô cùng tận, không bao giờ chết. Nhưng quý vị bây giờ thấy về chuyện đời ở thế gian. Người Việt Nam có quê hương, có nhà cửa. Tại sao bỏ đi một cách nguy hiểm? Vì sự quyết định để tìm lấy sự công bằng. Đó là lực lượng vô cùng. Thì con người có hồn mới có can đảm. Còn nếu mà người không có hồn, không có sự sáng suốt đó. Chúng ta sống ở cảnh thế gian này với bản thể này đều là tạm mà thôi. Sự thật con của chúng ta không phải của ta. Vợ chúng ta không phải của ta. Thể xác này cũng không phải của ta. Chính sự sáng suốt là của ta. Đó. Thì cái sáng suốt ở thế gian họ thấy có chút xíu, nhưng mà nó phải làm một kế hoạch chấn động tất cả thế giới cũng được nữa. Như quý vị từ ở nhà đến đây, chỉ có một chút sáng suốt thôi. Tôi đến đây, tôi gặp một người mà tôi muốn hiểu họ, thì tôi phải lấy cái sáng suốt, tôi chỉ huy cái bản thể tôi từ ở nhà đến đây. Chút nữa quý vị về cũng chỉ có một điểm sáng suốt hạ lệnh đi về mà thôi. Chứ không có tay chân hạ điều khiển sự sáng suốt. Cho nên khi các bạn hiểu giá trị của sự sáng suốt là vô cùng và quyền quy, thì quý vị nên vun bồi thực tập thanh tịnh và vun bồi cái đó, thì quý vị mới sẽ sống đúng ở trong kinh sách của Chúa nói. Cho nên muốn thực hành thì phải hiểu. Đây là tôi sơ đồ để nói tạm vậy thôi. Rồi sau này quý vị thấy mỗi người một cái trình độ khác nhau, sẽ thấy những cảnh vui sướng hơn nữa và đẹp đơn đẽ hơn nữa, mà ghê gớm hơn nữa. Tất cả của Thượng Đế đều sẽ đi tới vô cùng tận mới tới hòa hợp. Cho nên đây cách nghĩa sơ về hồn về vía. Nhưng mà quý vị phải nghe đó thôi, nhưng mà thực hành rồi quý vị mới xác nhận là có hồn hay là có vía không. Thời đại văn minh này không cho chúng ta tin mà không chứng nghiệm được. Trước kia tôi chưa tu, tôi nghĩ tôi chừng 30 tuổi là tôi phải chết. Vì tôi chỉ biết hút thuốc, đi chơi, đi nhảy đập, hủy hoại cơ thể tôi quá nhiều. Tôi nhờ cái phương pháp này mà tôi khôi phục lại. Hôm nay tôi 58 tuổi rồi. Tôi có nghe nhiều người nói rằng tôi cũng vẫn khỏe mạnh. tôi có làm thế làm việc nhiều giờ vì mọi người. Cũng như chúng tôi ra, tôi là người tị nạn cộng sản, ra đến Phi Đức Tân, tôi làm việc suốt ngày suốt đêm để xin những tình thương của những vị có tiền đóng góp vào trại chúng tôi. Tôi làm việc rất nhiều giờ mà. Thì tôi thấy tôi khỏe hơn trước kia tôi 20 tuổi. Trước kia tôi 20 tuổi muốn làm việc như vậy, tôi phải đòi hỏi nhiều điều kiện vì cá nhân cho tôi. Bây giờ tôi nhờ tu này, tôi ý thức rõ rằng Chúa đã giúp tôi. Tôi phải xứng đáng tiếp tay Chúa để thương yêu tất cả mọi người. Cho nên tôi càng làm, tôi thấy tôi càng phải. Không có buồn bực như xưa nữa. Và thấy rõ rằng việc làm của tôi không có đáng kể. Chúa đã làm nhiều cả càng khôn vũ trụ. Và sự đóng góp của tôi không có nghĩa lý gì. Nên tôi mong quý vị, người nào thực hiện cái pháp này, rồi quý vị tự động sẽ phát tâm và đóng góp cho mọi người khác. Trong sự vui vẻ và trong tình thương huynh đệ, khi chúng ta ý thức được chúng ta là con của Hoàng. Cho nên khi mà hiểu Chúa rồi thì chúng ta chỉ có một gia đình mà thôi. Giữa người Mỹ, người Việt Nam nói chuyện có xa cách, nhưng mà cái ý hiểu có một. Nghe cái tiếng kêu, tiếng nổ trên khung trong tim tôi nè, tiếng sấm, thì người Mỹ cũng nói là tiếng sấm, sấm nổ. Mà người dốt thiệt dốt không biết nói tiếng người câm cũng cho đó là tiếng sấm, mà người nói tiếng khác cũng nói là tiếng sấm nổ. Thì sự hiểu biết của chúng ta có là một mặt thôi. Nếu ta tự cao cho ta là hiểu hơn một người khác là ta tự giới hạn trình độ của ta. Nên khi mà chúng ta hiểu được Chúa rồi, chúng ta sẽ sống với mọi trạng thái, sống với mọi trạng thái, tất cả tánh tình all nature. Bởi vì mọi trạng thái đều hữu dụng. Cũng như chiếc xe hơi của quý bạn, có con ốc nào không xài được đâu. Nên khi chúng ta thiếu nó, chúng ta mới thấy rằng nó hữu dụng. Cho nên cái cuộc công phu phương pháp này là làm một chữ kêu operation. Trong này rồi, các bạn mới thấy rằng các bạn hữu dụng đời đời. Cho nên rốt cuộc cũng phải vun bồi sự sáng suốt mà thôi. Nếu không thực hành thì không có thể tập trung được. Nếu tôi cũng là con người sống của thời đại, bao nhiêu sự khác mặt tôi tu học cũng khác các bạn. Thì rốt cuộc tôi thấy như là thực hành rồi các bạn sẽ thấy, và các bạn mới thấy rằng sự hữu dụng của các bạn đã thâu thập tại thế gian. Bây giờ các bạn sắp lại sự trật tự, đó là lúc đó các bạn mới truyền pháp cho người khác. Muốn đi tới sức hồn và muốn đi tới trọn lành và hiểu biết mình thì phải tự thực hành để đi tới. Bạn là một bác sĩ cho cái cảm bản thể này. Nếu các bạn thực hiện rồi, chính bạn là bác sĩ cho cơ thể này. Nhiều vị bác sĩ thiệt giỏi mà đối diện với một ông thống, tổng thống cũng không cứu ông tổng thống được. Tại sao? Tại vì ông tổng thống đã học hết sách vở, hết khóa rồi, phải đi qua một khóa khác. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải học qua cái bài sống, ra làm người, rồi tới cái bài già, rồi phải cái bài bệnh, rồi cái bài chết, cái bài khổ. Mọi người đều phải học. Khi mà các bạn biết đó là bài học thì các bạn không có vận động, không có buồn tuổi, chấp nhận để học là tự nhiên các bạn tiến về với Chúa. Mỗi người đều có giới hạn, học một khóa bao nhiêu năm rồi sẽ ra đi. Không phải muốn sống bao nhiêu là sống bao nhiêu đâu. Đó. Cho nên chúng ta làm người phải học nhẫn, và để hoàn tất những bài học của chúng ta thì các bạn vui hàng ngày, không có cái gì buồn. Những cử động gì làm cho các bạn buồn thì bạn phải lấy cái vui để hòa cảm với cái buồn thì bạn mới học được. Đời sống của con người về phần hồn là chỉ tình thương và đạo đức, là một viên thuốc trị bá chân. Nên quý vị có gì thắc mắc có thể hỏi, nếu tôi có thể phúc đáp được tôi nói tiếp cho quý vị.
Cô ta bảo là cô ta không có ngồi thiền, không có gì hết, tự nhiên đang làm việc cái tự nhiên nó xuất bậy vậy đó, không có chủ ý, không nghĩ tới nó nữa.
Cái đó bây giờ có thiền lại thì không có nữa, có thực tập rồi nó sẽ ổn định hết, không có cái gì hết.
Cô hỏi là có chút chuyện sai quan hệ gì không? Cô hỏi là cái chuyện như vậy có quan hệ gì
không? Sao đâu, nhưng mà giờ thực hành rồi thì nó khác hết, nó đi trực tiếp hơn. Cái đó cái vía thôi. Cho nên bởi vì phía sau này có bị mở chỗ này nhiều, có rờ cái đầu chỗ.
Các nhà thờ chủ chiền đó, nó có nhiệm vụ gì trong dưới này?
Chuyện gì?
Có nhiệm vụ gì, nhà thờ và chủ chiền có nhiệm vụ gì ở dưới này?
Nhà thờ, cái gì nữa?
Chủ chiền.
Chùa.
Chùa hả? Chỉ có nhiệm vụ ca tụng tôn giáo sáng suốt thôi. Còn cái sự thực hành là do cá nhân mà thôi.
Em cảm thấy là mọi tôn giáo đó đều có, dù sao cũng cảm thấy là mình chưa thực hiện được cái gì đáng kể, do họ cái mặc cảm. Là họ cứ tự tăng, tự tôn họ lên để cho che giấu
đó,
cái mặc cảm.
Tự tôn lên thôi, nhưng mà rốt cuộc mình phải thực hành. Mình thực hành thì mình thấy cái đó nó cũng là phương tiện cho những người yếu hèn mà thôi. Cho nên tuổi trẻ ở Canadian bây giờ, Canada người ta không đi nhà thờ. Bây giờ thấy giảng hoài mà không có thấy Chúa. Ông mấy ông cha bây giờ phải đánh lô tô, sổ lô tô ở trong nhà thờ để lấy tiền.
Nếu mình tự sửa chỗ lấy xong rồi đó, thì mình có thể, tất cả chúng ta có thể họp lại thành một sáng suốt duy nhất không?
Một sáng suốt.